Kính chào quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Trong chương trình vấn đề hôm nay, người chúng tôi rất hân hạnh mời tham gia cuộc hội luận là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà đấu tranh dân chủ rất là kỳ cựu, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang năm nay vừa tròn 80 tuổi, là một trong những người chủ trương bán Nguyễn San Tổ quốc đã phát hành được 10 năm rồi. Ông viết rất là nhiều bài báo trên các trang web cũng như là in một số sách với nội dung nhận xét, góp ý và phê bình thẳng thắn chế độ. Vì thế ông bị công an thường xuyên theo dõi, bị hóa mạ, vu khống, bị bôi bẩn trên các phương tiện thông tin của nhà nước cũng như là nhiều lần bị xét nhà, bị tịch thu sách vở, tài liệu vân vân. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, trước khi đi vào câu chuyện, chúng tôi xin kính chào tiến sĩ, đồng thời xin tiến sĩ gửi lời chào đến quý khán giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta, thưa tiến sĩ.
Tôi xin hân hạnh chào cả mừng quý giả Nguyễn Chính Kết và các quý vị khán giả đang để tâm lắng nghe buổi phát thanh này của Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính thưa quý khán giả cũng như là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận tưởng niệm ngày Cộng sản Việt Nam đã chiếm được miền Nam Việt Nam và đã thành công trong cái việc đặt ách thống trị rất là tàn bạo lên toàn đất nước. Thì thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì lúc đấy anh được bao nhiêu tuổi và đang làm gì và đang ở đâu thưa anh?
Dạ, thưa tôi sinh năm 1936, thành ra đến năm 1975 tôi được 39 tuổi. Lúc ấy là tôi đang công tác cái phụ trách cái bộ môn địa vật lý ở trong Cục Địa chất Việt Nam. Và đang góp phần đi vẽ bản đồ địa chất toàn quốc và tìm kiếm quặng mỏ.
Vâng, thế thì lúc đó thì anh nghĩ thế nào, hay là cảm tưởng của anh ra sao khi mà nghe tin Cộng sản Việt Nam đã lật đổ được chế độ tự do dân chủ ở Việt Nam đây anh?
Dạ, lúc bây giờ tôi cũng như đại đa số người miền Bắc, thì khi nghe tin là đã hòa bình thì ai cũng vui mừng sung sướng. Trước hết là có cái mừng đó, là thấy rằng là tức là đã hòa bình đã được lập lại, không có còn cái cảnh bom đạn nữa. Cái niềm vui là niềm vui chung, và tôi cũng như là đa số người miền Bắc á, thì hân hoan cho rằng á, là đây là chúng ta, như tôi nói là chúng ta là tức là miền Bắc đã đánh thắng giặc Mỹ để mà thu phục Giang Sơn được một mối, để mà có đất nước thống nhất. Thế thì tôi cũng như là đại đa số người dân miền Bắc lúc bây giờ có cái tâm trạng như thế, và cho là hả hê, và cho rằng là chúng ta, tức là chúng tôi dưới cái sự lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh thắng được đế quốc Mỹ. Rồi cho nên á là chúng tôi là cho đến năm 1977 tôi mới có cái dịp đầu tiên được vào Sài Gòn để mà tham dự một cái hội nghị toàn quốc đầu tiên tổ chức ở Sài Gòn. Thì tôi mới được mời đi dự cái hội nghị khoa học toàn quốc, mới có cái dịp được vào Sài Gòn. Thì tôi vào Sài Gòn, tôi đi sau một cái tuần và ở Sài Gòn để tham quý vị quy hội nghị và có cái dịp đi thăm thú một vài nơi, thì tôi mới vỡ nhẽ ra rằng tất cả những cái điều mà tôi nghe, chúng tôi được nghe cộng sản tuyên truyền về miền Nam là láo khoét. Trước hết là tôi vào tôi thấy là cái cuộc sống ở Sài Gòn nó thanh bình, nó êm đềm, con người nó tử tế hơn ở Hà Nội, hơn ở miền Bắc rất nhiều. Tôi đi thăm thú một vài gia đình và các cái nhà khoa học ở miền Nam, thì tôi thấy là con trẻ con ở trong Sài Gòn lúc bấy giờ dưới cái chế độ gọi là mỹ nhị mà họ được giáo dục rất là lễ phép, và con người trong Sài Gòn dưới cái chế độ mỹ nhị thì nó cũng họ cũng lịch sự và nó cũng nhân hậu hơn ở miền Bắc rất nhiều. Cho nên là tôi thấy trong suốt những cái năm tháng trước năm 1975, chúng tôi bị nhồi sọ ở trong tất cả các trường đại học và trong trường phổ thông, là chúng tôi bị nhồi sọ, và chúng tôi không nhận được một cái thông tin gì ngoài cái thông tin của cộng sản, của các nhà trường, của các ban tuyên huấn, của chính trị nó nhồi vào chúng tôi, nó bảo lên án Mỹ thì là tàn ác với đồng bào miền Nam, rằng là nó lập ấp chiến lược, nó làm những nhà tù gây hãm đồng bào miền Nam ở nông thôn để cho đồng bào miền Nam được bị đói khổ. Rồi nó tuyên truyền rằng ông chính phủ ông Diệm, ông Lê Máy Chém đi khắp miền, là ông nhắm tất cả những người dân yêu nước. Rồi là nó tuyên truyền là Mỹ lập ra những cái chuồng cọp, những cái đầy ải con người ở Côn Đảo, nghĩa là dưới cái sự tuyên truyền của cái cộng sản ấy, chúng tôi thấy căm thù cái đế quốc Mỹ và cũng hết sức ghét cái chính quyền Sài Gòn, nó làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Và thậm chí là tôi mấy lần tôi xung phong được đi bộ đội để vào miền Nam chiến đấu, nhưng mà nó không cho tôi đi, là vì bảo tôi là thành phần không có thể tin tưởng được, là vì tôi có gia đình ở trong Sài Gòn, ba tôi với các em đang ở Sài Gòn, thành ra tôi không phải là cái loại lý lịch có thể được tin tưởng, thành ra nó không cho tôi đi bộ đội. Chứ nếu mà cho tôi đi bộ đội thì là tôi đã từng đi bộ đội chống Pháp, nhưng đến lúc chống Mỹ tôi cũng xung phong đi bộ đội, nhưng mà họ không cho đi, họ cho rằng là tôi không tin tưởng được, không cho tôi đi vào chiến đấu miền Nam. Thế nhưng mà đến lúc mà năm 77 tôi vào, tôi thấy chúng ta bị tuyên truyền nhồi sọ và chúng nó nói cái sai hoàn toàn sự thật. Và cái cay đắng là cái dân tộc, không những chỉ tôi, chỉ anh em những ý thức miền Bắc như chúng tôi, mà cả cái dân tộc này bị lừa. Rồi ngay kể cả Hồ Chí Minh cũng là cái bị bên Stalin mai trận đông nó bị lừa và để gây ra cái cuộc chiến tranh nội chiến tương tàn của miền Nam miền Bắc. Thì tôi khi mà có cái nhận thức như thế thì tôi cũng chỉ dám suốt những cái năm năm 70-80 tôi cũng chỉ dám thì thào, chúng tôi cũng chỉ dám thì thào bàn tán với nhau những cái nhận thức mới về cái cuộc chiến tranh mà không dám nói công khai. Nhưng đến cái năm một cho đến năm 90 thì tôi mới dám viết công khai lên và tôi nói rằng là cái cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa. Tôi không dám nói thẳng thắn như là Dương Thu Hương và bảo rằng cái cuộc chiến tranh ấy là nội chiến, mà cuối cùng á là cái bọn dã man tàn bạo đã đánh bại cái thế giới văn minh. Mà tôi chỉ dám nói rụt rè cho đến gần cuối năm 90, tôi chỉ dám nói là đây là chiến tranh vô nghĩa. Thế mà cái bộ máy tuyên truyền của Đảng nó vốn đã sẵn ghét tôi thì chúng nó mới xuyên tạc ra, chúng nó bảo là tôi là bảo cái cuộc chiến tranh Nam Bắc lúc bây giờ là phi nghĩa, tức là miền Bắc là phi nghĩa, nghĩa làm về. Thế thì nó nói như vậy thì nó đã phát động được cái đổ cái lòng căm thù của nhiều lớp người, đặc biệt là của những cái người đã từng chiến đấu ở miền Nam, bảo tôi là tôi nói xấu họ, tôi rửa xả cái công hy sinh của họ. Thế họ phát động một cái chiến dịch là khủng bố tinh thần tôi, điện thoại của tôi reo suốt ngày suốt đêm, và họ không những họ chửi bới tôi trên các báo đảng mà họ khủng bố tinh thần tôi suốt ngày suốt đêm. Họ viết thư đến, họ dọa đến, mà họ đến họ giết tôi. Và quả nhiên họ đã tổ chức được những cái cuộc là họ lôi ra những cái bọn du thực, họ bảo đấy là thương bệnh binh ở trong miền Nam, họ căm thù tôi quá, và họ đến họ biểu tình, họ hô vang khẩu hiệu là bảo tôi là thằng phản động là nói kia, họ xông vào nhà họ dọa hành hung tôi. Thế thì đến lúc mà tôi nhận thức ra thì tôi không những nói cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, mà tôi cũng cho đến cái năm 1000, cuối năm 1990 á, là ở miền Bắc tôi là người dám đả kích ông Hồ mà trên văn bản. Mà lúc bây giờ thì tôi chỉ mới đả kích ông Hồ, tôi nói rằng là cái cuồng vọng mà thâu tóm lãnh thổ và thống nhất đã đẩy là để những cái ông Hồ là đã đến cái nghĩa là có thể là nghĩ rằng có thể tàn phá toàn đất nước chỉ để cái phục vụ một cái việc là thâu tóm được miền Nam. Thì ông Hồ nói là tôi đã thích cái câu là thà đốt cháy cả dải Trường Sơn mà thống nhất được miền Nam. Thì tôi phê căn cứ vào cái câu đó, tôi phê phán ông Hồ là ông Hồ đã học tập cái thằng Fidel Castro, nó sẵn sàng giết toàn dân tộc nó, giết hủy hoại đất nước chúng nó để mà phục vụ cho cái chính quyền nó. Khi chúng nó nói rằng là cho Fidel Castro thì bảo là đế quốc Mỹ mà đến đây thì chỉ có thể bước trên cho tàn là và bụi và máu, để tôi phê phán là ông Hồ là Theo cái tinh thần đó thì ông Hồ bà tuyên bố sẵn sàng là đốt cháy cả đài Trường Sơn mà để thu phục miền Nam. Thì tôi mới phê phán ông Hồ, nhưng mà đấy là những cái câu phê phán phải nói là lần đầu tiên đứng chạm đến ông Hồ, cho nên á là nó không chịu được. Cho nên lúc bây giờ là tổng bí thư ông Đỗ Mười á, ông đã ra lệnh phải bỏ tù tôi luôn, ngồi tù tôi cái hồi từ hồi của hồi năm Tết năm 1998. Bây giờ mấy cậu công an trước là nó là sĩ quan công an trước, bây giờ trước nó là học trò tôi, nó đến nó báo với tôi, nó bảo thôi anh đừng có nói mạnh mồm lắm. Và như vậy là ông Đỗ Mười đang ra lệnh cho công an là phải bắt vào tù anh. Thế nhưng mà chúng tôi bảo thôi hoãn lại cho các anh đến để anh ở nhà anh ăn Tết đã. Thế quả nhiên là sau Tết ấy, là nó bỏ tù thôi mấy tháng. Thì sau đó là do cái cuộc đấu tranh hết sức mạnh mẽ ở trong nước và ở ngoài nước thì đã làm cho chúng nó tìm tay, và chúng nó chỉ thời gian thôi được có 66 ngày rồi chúng nó phải thả tôi ra.
Vâng, chúng tôi rất là cảm phục tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, là vì vào cái thời điểm 1990 thì lúc đó cái số người đấu tranh ở trong nước rất là ít, mà tiến sĩ coi như là một trong những cái người gọi là hiếm hoi đó. Và có thể nói đó, là nhờ những cái người đã từng đấu tranh vào cái thời gian đó, đó mà mới có những cái người đấu tranh vào cái thời điểm 2000 rồi 2010 và những cái người đi trước đó, là những cái người mà làm gương, và những cái người đi sau đó, họ cũng có một cái nỗi phẫn uất đối với cái chế độ, nhưng mà khi mà họ thấy rằng là đã có những người dám lên tiếng như vậy đó, thế thì họ sẽ có những người có những ý nghĩ là người ta lên tiếng được tại sao tôi lại không lên tiếng được, người ta can đảm được tại sao tôi lại không can đảm, người ta thoát được cái nỗi sợ tại sao tôi lại không thoát được cái nỗi sợ. Vâng, thế thì tôi nghĩ rằng là nhờ có những người đấu tranh đi trước mà mới có những người đấu tranh đi sau. Vâng, rồi chúng tôi rất là cảm phục những người đã dám lên tiếng, nhất là dám đả kích ông Hồ vào cái thời điểm 1990 như vậy. Vâng, thế thì thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, bây giờ thì đã được miền Nam đã bị cộng sản chiếm tới 41 năm rồi. Thế thì cái cảm tưởng của tiến sĩ như thế nào về cái ngày 30 tháng 4 đó thưa tiến sĩ, tức là thời điểm ngay bây giờ đây này?
Tôi thấy càng ngày càng cay đắng nghĩ về cái ngày 30 tháng 4. Đấy là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày dân tộc này đáng phải để tang. Cái ngày ấy là dìm đất nước vào trong cái vòng đô hộ của cộng sản toàn bộ, và để cho đất nước là mất toàn bộ cái nhân dân Việt Nam, mất cái cuộc sống là có cái tự do, có cái được bảo vệ nhân quyền, và không những thế là trùm lên một cái chế độ cộng sản, trùm lên cả miền Bắc, cả miền Nam, một chế độ cộng sản, và tước hết cả mọi cái quyền tự do của cái đời cuộc và cái cuộc sống hạnh phúc của nhân dân miền Nam đã có trước năm 1975. Thì nay những cái quyền tự do ấy cũng đã bị tước đoạt, mà cho đến bây giờ lại còn cay đắng hơn. Tưởng là họ đánh đuổi được ngoại xâm, tưởng là họ đánh Pháp đuổi Nhật, rồi họ đánh đuổi ngoại xâm Mỹ. Bây giờ họ để cho nhân dân được có quyền, có được sống trong một cái đất nước thống nhất, độc lập. Nhưng mà thống nhất, độc lập chả có nghĩa gì là nếu mà nhân dân không được sống tự do, không được hạnh phúc, không được có sống cuộc sống dân chủ. Nhưng mà cái việc đó là đã ai oán rồi. Bây giờ lại còn ai oán, lại còn đáng căm phẫn hơn, là chúng nó đánh Pháp, đuổi Nhật, rồi đánh Mỹ, rồi cuối cùng á, giờ để đến bây giờ chúng nó đang đưa cái toàn thể, chúng nó đang dâng đất, dâng biển cho Trung Quốc, và chúng nó đang đưa toàn bộ cái bán cái tổ dân tổ quốc này cho Đại Hán, và đang bán cái dân tộc này, đang ấn đầu cái dân tộc này vào cái ách đô hộ của Trung Quốc. Thì đấy là cái nỗi cay đắng, nhục nhã vô cùng là cái mà cái dân tộc Việt Nam phải hứng chịu dưới cái quyền lãnh đạo của những người cộng sản. Và đặc biệt là cái đất nước ấy không có thấy được có những tia hy vọng, mà càng ngày càng đen tối, càng thấy cái hậu hiệu, cái hoa mà Trung Quốc đã hiện hữu, đặc biệt từ sau cái Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Nguyễn Phú Trọng thâu tóm được toàn bộ cái quyền lãnh đạo đất nước này, thì cái hiểm họa mà cái đất nước này chui vào cái gông xiềng của Trung Quốc càng hiện rõ. Và đấy là cái nỗi đau không biết bao giờ mà nhân dân lại cần phải vùng dậy, dê xương đổ máu, dùng xương máu rửa sạch cái mối hận này.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, trong cái thời gian chiến tranh giữa chế độ cộng sản miền Bắc và cái chế độ tự do dân chủ ở miền Nam đó, thế thì phải nói là người dân miền Nam đã chứng kiến những cái cảnh hết sức là độc ác của cộng sản miền Bắc. Chẳng hạn như là họ giật mình xe đò, biết bao nhiêu cái vụ giật mình xe đò, rồi đắp mô, rồi cài mình chỗ này chỗ kia, và rất là nhiều người dân đã chết oan. Và thì thưa tiến sĩ, rồi có những cuộc pháo kích cũng hết sức là dã man vào trong vào những cái thành thị đông người ở miền Nam. Điều đó, cái đó không phải là do nhà nước chế độ Việt Nam Cộng Hòa tuyên truyền, mà người dân chính thức, người dân đã chứng kiến những cái cảnh hết sức là tang thương như vậy, thì họ người dân miền Nam lấy làm lạ đó là tại sao cộng sản miền Bắc là những cái người bộ đội được chuyển vào trong Nam này để mà đấu tranh, tại sao họ lại có thể độc ác như vậy? Tiến sĩ có thể giải thích được không, thưa tiến sĩ?
Như tôi đã nói á, tức là những cái năm trước, năm 75 á, thì cái miền Bắc hoàn toàn bị đứng đít, và cái chúng tôi các ký túc học sinh sinh viên Việt Nam là được nhồi sọ trong các cái máy trường phổ thông cũng như cái máy trường đại học á, là cái những cái lời tuyên truyền dối trá của những cái hệ thống giáo dục, hệ thống tuyên truyền cộng sản. Cho nên phải nói rằng là cái người miền Bắc là nó thù ghét Mỹ Ngụy, thù ghét Mỹ, thù ghét cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà nó cho là Ngụy quyền, thế và cái những cái tuyên truyền đấy là tôi nghe, bây giờ tôi nghe đấy, tức là chính là cái Mỹ lập bất chiến lược để mà giam hãm tù đầy cái người nông dân Việt Nam, rồi chính là cái những người lính Mỹ, những người lính Việt Nam Cộng Hòa là đã bắn giết cái đồng bào chúng ta ở miền Nam. Cho nên là chúng nó huy động thanh niên, sinh viên, kể cả những trí thức vào đấy, thì dưới cái lòng căm thù thì họ có thể cùng với chung tay, cũng đồng lõa với thì chúng nó gây ra những chuyện đó là do là bị nhồi sọ, bị lừa, bị
alo.
Vâng, thì đấy là kết quả của cái nền giáo dục và cái nền tuyên truyền mà rất xảo trá của cái chính quyền cộng sản đó mà mình nhồi vào để cho tạo nên cho là chúng ta sẵn sàng chém giết nhau.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, bây giờ chúng ta trở lại cái tình hình Việt Nam hiện nay, tức là sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì thưa tiến sĩ nhận định như thế nào về cái tình hình hiện nay? Alo.
Cái Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam á, là tôi đánh giá là một cái bước lùi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà cái Đại hội 6 là một cái bước tiến nhỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng về cái phía là cởi bỏ như là Nguyễn Văn Linh để mà cởi trói và có cái nhận thức là tương đối thoáng về trong cái đường lối đối nội đối ngoại, thì cái Đại hội 6 là một cái bước tiến của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Đại hội 12 là một bước lùi. Sau Đại hội 12 thì phe Nguyễn Phú Trọng dưới cái sự chỉ đạo của quan thầy của họ là nó đã bày ra đáng lẽ cái toàn thể cái đất nước này, dân tộc này đang chịu một cái họa ngoại xâm là chính là Trung Quốc, thì đáng lẽ là những người lãnh đạo đất nước là phải chuẩn bị vài sắc ý chí, cái tinh thần cảnh giác và ý chí chiến đấu để sẵn sàng đối phó với cái kẻ thù đang xâm lăng đất nước, thì chúng nó, những bọn thần phục Bắc Kinh mà cầm đầu bởi Nguyễn Phú Trọng, nó lại gây ra cái cuộc đấu đá nội bộ để phe nọ diệt phe kia, và sau khi chúng nó diệt được cái phe Nguyễn Tấn Dũng thì nó đang thiết lập một cái bè lũ, làm cho cái bè lũ cái thần phục Bắc Kinh là mạnh lên, và dưới cái quyền điều hành của Nguyễn Phú Trọng thì cái hiểm họa của cái đất nước này á phải ấn càng ngày càng chui sâu vào cái dương thiền của Đại Hán thì nó càng rõ rệt. Thì đấy là một cái điều tai họa lớn mà không biết do một cái có thể do được một cái may mắn nào đó, và cái phải rút bỏ được cái ách cai trị của cái bọn mà bọn thần phục Bắc Kinh và đang hủy hoại cái nền kinh tế, hủy hoại đời sống của dân tộc này và đẩy đất nước, đẩy dân tộc, đẩy đất nước này vào cái vòng đô hộ của Đại Hán.
Vậy thì thưa tiến sĩ có bi quan về cái tình hình đất nước hiện nay không? Liệu Cộng sản Việt Nam có thể thành công trong cái việc mà dâng đất nước này cho Trung Quốc hay không? Có nghĩa là Việt Nam có thể thoát được cái cảnh mà bị lệ thuộc Trung Quốc trong tương lai không? Bị trở thành một tỉnh của Trung Quốc trong tương lai không, thưa tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng là sẽ đến một lúc nào đó thì tình hình nó trở nên nó đẩy đất nước này đến cái cùng, thì cùng sẽ tắt biến, biến thì sẽ tắt không. Và tôi cũng nghĩ rằng cái dân tộc này, đất nước này nó không cam chịu lâu mãi. Nhưng mà chừng nào á, còn cái bọn thần phục Bắc Kinh á, và cầm đầu bởi Nguyễn Phú Trọng á, thì đất nước này chưa có thể tươi sáng được, chưa có thể mà thoát ra khỏi cái hiểm họa là trở thành cái
một tỉnh của Trung Quốc,
cái dưới các đô hộ của Trung Quốc. Và chúng ta có nhiều người nói rằng Nguyễn Phú Trọng đang gấp rút thực hiện cái hiệp ước thành đô và biến cái đất nước này thành ra một cái nước chư hầu của Trung Quốc. Cái việc đó là những cái người mà bình tâm, những cái người áo có sáng suốt thì thấy rằng là Nguyễn Phú Trọng đã và đang tích cực làm cái việc đó, làm cái việc là biến Việt Nam trở thành đồ đệ của Trung Quốc.
Vâng, thưa tiến sĩ, vừa rồi tiến sĩ nói về ông Nguyễn Phú Trọng như vậy đó, thế thì tiến sĩ có trước đây có từng giao du hay là có một cái kinh nghiệm nào về cái ông Nguyễn Phú Trọng này không? Liệu ông ta đối với tâm của ông ta đối với đất nước thì như thế nào? Khi mà ông ta sẵn sàng bán nước như vậy đó, thì phải chăng ông ta đã bị cộng sản mua chuộc và cái tham vọng hay là cái sự ham danh, ham lợi, ham quyền của ông ta đã làm cho ông ta mù quáng tới cái mức độ bán nước như vậy, thưa tiến sĩ?
Tôi thì chưa bao giờ gặp Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ quen biết Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà tôi chỉ đánh giá ông ta qua cái những việc ông ấy làm và qua những cái lời nói của ông ta, thì tôi đánh giá hết sức xấu về Nguyễn Phú Trọng. Và tôi phải nói thật rằng là ở trong cái đất nước này ấy, cái người mà tôi khinh nhất và ghét nhất là Nguyễn Phú Trọng. Tôi không có cái quan hệ cá nhân nào cả đối với Nguyễn Phú Trọng, nhưng thông qua cái việc làm của hắn và thông qua những lời nói của hắn thì tôi đánh giá hắn. Và tôi đã từng không chỉ là nói với những người bình thường, tôi đã nói thẳng trước cái mặt những cái sĩ quan công an khi mà tôi bị thẩm vấn. Tôi cũng đã tuyên bố rằng tôi phải nói thật với các ông, tôi không có thể kìm nén được lòng và không thể không dối được bản thân, và tôi phải nói thật. Và tôi nói với các ông và tôi phải nói với toàn nhân dân tôi, trong cái đất nước này á, những người mà tôi khinh nhất và ghét nhất là Nguyễn Phú Trọng.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng tôi cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã chia sẻ những cái tâm tình của tiến sĩ về cái ngày 30 tháng 4. Và phải nói rằng là chúng tôi cũng rất lấy làm đau đớn khi mà đất nước, cái miền Nam Việt Nam đã bị rơi vào tay Cộng sản, để mà toàn bộ cái đất nước này đã bị thống nhất, thống trị của Cộng sản, đến nỗi mà bây giờ cái tình hình của đất nước đang hết sức là bi quan. Vâng, chúng tôi cũng rất là cảm phục tiến sĩ đã dám lên tiếng đấu tranh vào cái thời điểm 1990 là cái thời điểm mà rất ít người dám lên tiếng đấu tranh. Vâng, vậy trước khi chấm dứt xin kính chào tiến sĩ, chúc tiến sĩ luôn luôn mạnh khỏe trong cái thời gian còn lại hiện nay. Tiến sĩ đã 80 tuổi rồi. Và trước khi từ giã thì cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng, xin kính chào tiến sĩ, kính chào quý thính giả.